chưa hiểu Bát Nhã, 50 năm cũng chưa hiểu Bát Nhã và 70 năm cũng chưa hiểu Bát Nhã. Thế thì một quyển sách không thể là mình đọc qua một lần được, một quyển kinh cũng vậy, ngay cả những danh từ nó rất là khó. Ví dụ như hồi đệ nhất trung học tôi học triết học với ông giáo sư Trần Bích Lan á, ở trường văn học ở Sài Gòn á, trước khi tôi du học ở Nhật. Học về triết của ổng thì ổng định nghĩa như thế này: thế nào là triết học? Nói ra cái gì mà người ta không hiểu thì cái đó là triết. Thì bây giờ mà Phật giáo nó thuộc về siêu triết học nữa, chứ nó không phải nằm ở chỗ triết học nữa, thì rõ ràng là chúng ta không hiểu. Tại vì mình phải khai thông bằng cái trí tuệ mới có thể hiểu hết được cái trí Bát Nhã được. Cho nên quý vị phải dụng công, quý vị phải nghiền ngẫm, đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi chúng ta sẽ thấm từ từ, chứ nó không thể một bữa được. Ngay cả quý thầy hỏi là có hiểu không, quý thầy cũng nói dạ không có hiểu, hoặc là hiểu không có hết. Chứ đừng có nghĩ rằng mình ngon lành mình hiểu, không hiểu hết được. Tại vì cái ngôn ngữ, cái lời nói cũng như cái cách mà dùng văn từ ở trong cái, nhất là cái lý Bát Nhã nó sâu, nó rất là thâm, thành thử quý vị phải chiêm nghiệm nó, phải đọc tụng nó, phải hành trì nó, rồi phải dụng công nó thì mới thấy được. Nhưng mà chúng ta biết chắc một điều là mỗi ngày chúng ta hành trì Bát Nhã hay là lục độ ba la mật, hay là chúng ta học những kinh điển của Bát Nhã, chúng ta biết rằng chúng ta có tiến bộ. Tiến bộ là sao? Dĩ nhiên hôm nay phải đi hơn hôm qua một bước, chứ không lẽ là bước thụ lui. Đi là phải bước tới, nhưng bước tới chúng ta không có thấy được, không có thấy được. Rồi từ từ mình sẽ thấy được. Cũng giống như con cái ở gần cha mẹ và học trò ở gần thầy, lúc nào cũng thấy ông già bà già khó, thấy thầy mình khó, chứ không thấy cái cao cả của nó. Nhưng mà khi mà mình xa cha mẹ rồi, xa thầy rồi, thì cũng giống như là mình đứng xa cái chân núi thì mình mới thấy núi nó cao. Đứng gần mình thấy thấp lắm, hoặc là nhiều lúc thấy là không có gì hết. Nhưng thực tế nó có, nhưng mình ở gần hoài nó không thấy nó là có. Nhưng mà mình xa rồi mình mới thấy núi nó cao. Cũng như cha mẹ thường thường chết rồi con cái mới ngồi kể lể đủ thứ, nhưng mà điều đó là điều rất đáng tiếc. Từ mình thấy như vậy thì nó trễ. Điều mình học Phật là mình cảm nhận ngay từ bây giờ. Yes and no, thường thường các thiền sư hay dùng trong cái danh từ mà để mà đã thiền. Yes cũng là bây giờ, mà no cũng là bây giờ. Mà yes and no tức là ngay lập tức từ bây giờ. Tức là tiếng Pháp nó có câu là future prosort, prosort. Rồi cái gì nó hiện tại gì? Present gì? Present gì nữa? Present hiện tại đó. Present là hiện tại, present ngay lập tức bây giờ nữa. Dalimia. Vâng, thì tức là ngay tức khắc trong cái hiện tại của mình. Mà ngay tức khắc trong cái hiện tại của mình nó cũng có những cái phút giây sanh diệt. Nó luôn luôn nó biến đổi, tại vì nó không có cái gì là thực tướng ấy. Cái tôi của ngày hôm qua nó không phải là cái tôi của ngày hôm nay. Cái tôi của ngày hôm nay nó không phải là cái tôi của ngày mai. Cho nên giáo lý của Đạo Phật nó hay là nó hai chỗ đó. Nó không cố định ở đâu một người nào hết. Cho nên ở đây chúng ta đã đọc qua cái tựa đề của Ngài Long Thọ. Hôm nay quý vị dở ra trang 11. Quý vị nào không có bản văn trên tay thì xin lên trên này, có còn kinh sách ở trên này, lấy về để mà theo dõi. Thì trước khi vô đề kinh, đề luận thì chúng ta biết rằng Ngài Long Thọ lễ kính chư Phật và các vị Bồ Tát. Thì ở đây thì có hỏi là nên lễ Phật mà tất cả chúng sanh là tối thắng, còn nghĩa vì sao trong này là lễ Bồ Tát? Mình biết rằng lễ Phật giả kính Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi ân, kháng kinh giả minh Phật chi lý, và tọa thiền giả đăng Phật chi địa. Mình lại Phật tức là mình kính cái đức của Phật để mà mình lại. Thế còn các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị, ngay cả các vị hóa thân cư sĩ, thì mình lễ như thế nào? Thì ở đây có nói là Hôm trước thì mình đã biết về danh từ của Phật rồi. Bây giờ chúng ta thấy hỏi là làm sao chúng ta phải kính lễ Bồ Tát. Cái chữ Phạn đó là Nam Mô, mà người Ấn Độ bây giờ mỗi buổi sáng là Namaskar. Namaskar tức là cung kính Ngài, đảnh lễ Ngài, hoặc là cúi mình xuống để học hỏi nơi bề trên, trở về quy mạng và đảnh lễ. Cái một cái chữ Nam Mô nó có nhiều cái ý nghĩa vậy. Thì bây giờ mình hướng về một cái vị khác để mà mình lễ Phật xong rồi, bây giờ mình lễ các vị Bồ Tát. Thì đáp rằng vì các Bồ Tát đã thứ tự cúng dường các vị Phật vậy, nên là câu trả lời thứ nhất. Tại vì các vị Bồ Tát đã lần lượt cúng dường chư vị Phật, cung dưỡng chư vị Phật, cho nên chúng ta đảnh lễ các vị Bồ Tát. Chư Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến giác ngộ, tất cả đều hay cúng dường. Quý vị, bữa hôm 19 tháng 6 lễ viết Đức Quan Tham Bồ Tát, quý vị nghe chúng tôi sướng là chi tâm đảnh lễ Nam Mô A Tỳ Địa Ngục Sơ Phát Thiện Tâm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ khi Ngài còn ở trong địa ngục A Tỳ, là địa ngục A Vô Gián. Chữ vô có nghĩa là không, gián có nghĩa là gián đoạn. Gián đoạn đây có 5 cách không có gián đoạn, tức là sự hành hạ rất là đau khổ, muốn chết mà cũng không được chết, muốn sống mà cũng không được sống, vân vân. Cái chữ tỳ có nghĩa là xen kẽ vào, không có một cái gì có thể xen kẽ vào ở nơi đó, cho nên gọi là A Tỳ, cũng còn gọi là vô gián địa ngục. Thì Bồ Tát ở nơi địa ngục mà cũng đã có cái tâm lành để phát tâm cứu độ chúng sanh, thì vậy thì mình là người học hạnh Bồ Tát và tu theo Bồ Tát hạnh, thì chúng ta đảnh lễ ngay cái những kẻ mà đã phát tâm Bồ Đề để mà tu cái hạnh Bồ Tát rồi. Vì vậy cho nên từ khi phát tâm cho đến khi giác ngộ, tất cả đều hay cúng dường. Tại vì các vị đó hay làm phép phát tâm Bồ Đề cúng dường tất cả mười phương chư Phật cho đến các chúng sanh khác, cho nên chúng ta đảnh lễ Bồ Tát là lý do như vậy. Bồ Tát thì có 7 loại. Đầu tiên là sơ phát tâm, thứ hai là chánh tu hành, thứ ba là đắc vô sanh nhẫn, thứ tư là quán đảnh, thứ năm là nhất sanh sở hệ, thứ sáu là tối hậu sanh, thứ bảy là nghệ giác trường. Những Bồ Tát này theo chư Phật sau đó mà cúng dường, từ thân khẩu ý cho đến ngộ Phật đều cúng dường. Thì ở đây chia cho rõ ra cái Bồ Tát mới phát tâm, thì quý vị đã, cho nên khi mà thọ giới Bồ Tát hỏi là quý vị đã phát tâm chưa, thì mô Phật đã phát. Phát tâm như thế nào? Phát tâm là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô toàn tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Nói chuyện đó không là đã làm chưa xong, khó lắm. Nhưng mà mình phải phát. Phát để làm gì? Phát để mình không phải được ấn chứng, mà phát để được tự hiểu rằng mình có khả năng để mà đi vào đời để cứu độ tất cả chúng sanh, lấy chúng sanh làm đối tượng để mà mình phát tâm. Thì mới phát tâm là mình có thể đảnh lễ rồi. Và thứ hai là chánh tu hành. Khi vị đó đã phát tâm rồi thì hạ thủ công phu để tu hành. Ví dụ như Ngài Tsongkhapa, tức là Tống Khách Ba đó. Vừa rồi tôi có dịch một cái bản dịch lễ quán đảnh Đức Quan Tham Bồ Tát. Bên Mỹ thì có một bản dịch bằng tiếng Anh trực tiếp sang tiếng Việt. Tôi xem cả bản tiếng Anh, bản chữ Hán và bản tiếng Việt. Thì tôi thấy cái bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì nó rất là rõ, nhưng mà nó không có sâu. Vì vậy cho nên tôi căn cứ theo cái bản chữ Hán để tôi dịch lại. Và tháng 9 này cũng khoảng 5.000 người Việt Nam cũng như những người ngoại quốc thì sẽ tập hợp tại một địa điểm ở New York, và Đức Đạt La Đạt Ma thì sẽ làm cái lễ quán đảnh đó. Và cái phát Bồ Đề Tâm này của Ngài Tsongkhapa, mình thường thường hay lòng quen với cái phát Bồ Đề Tâm của Ngài Thật Hiền. Trong tương lai quý vị có thể lấy cái bản văn của Ngài Tống Cách Ba, tức là một vị đại sư du già của Tây Tạng. Bản này tôi dịch từ bản chữ Hán, và tôi có đối chiếu từ bản chữ Anh cũng như bản tiếng Việt của số quý vị ở bên Mỹ dịch. Thì tôi thấy cũng rất là hay. Và Ngài Tsongkhapa, quý vị biết là Tống Khách Ba, mỗi một cái phát tâm Bồ Đề của Ngài đó, mỗi một vị Phật là lại 100.000 lại, và 35 vị Phật sau đó